nó cũng trở lại đó, vì không có cái nguyên khí của nó không nhập. Tôi thấy ông Tư không ăn, nó lại chạy vô ổng. À, tôi thấy ông này không ăn rồi, nó bắt cái hơi đó, nó mới đi vô, nó mượn cái trơn đó nó vô. Rồi tôi thấy ông vừa ăn và ông vừa niệm, ông vừa cứu độ. Tôi dòm thấy thế là tinh vi quá. Thế ra ông đâu có ăn, ông làm việc chứ ông có ăn thịt. Ông có ăn thịt bò mà ông có ăn thịt vịt mà ông ăn. Ông đang làm việc độ chúng nó, không thấy ông ăn. Thì lúc đó tôi mới thức giác, về tôi cũng chưa dám ăn, không biết phải không. Bây giờ làm sao đây, để ở nhà mấy người dọn lên ăn. Thì tôi ngồi để tôi coi, nó cũng lẩn quẩn qua. Nhưng mà tôi cũng không dám gấp, bởi vì mình ăn chay, tôi ăn trái cà chén cơm mà làm sao tôi dám gấp cái đó. Mình cũng chấp, tôi nói không được. Thành ra cái đêm đó tôi tu thiền, tôi mới thấy đi tới cái chỗ tiến hóa của con vật. Như tôi đã thường nói, mặt thì sư tử mà gánh nước, mặt con thú mà là thân con người, nhiều lắm, đông đảo lắm. Tôi hỏi chỗ này là chỗ nào? Mấy chỗ này chỗ tiến hóa của con thú. Tôi mới trở về tôi suy nghĩ. Bữa tối đó tôi bước qua bên khối địa thiên, tôi đi qua đó thì tôi thấy có tên tôi vô, tôi ngồi cũng như là bá quan xung quanh ngồi chơi, ngồi đó rồi thật đem tiệc ra tôi ăn. Ăn đồ ngon, cũng đồ cũng rồi, vịt tiêm đồ nhiều món, thơm ngon ghê lắm. Ăn về cái miệng cứ tép tép hoài, thấy thơm quá. Tại sao cõi có đó là nó có nhiều đồ ăn như vậy? Nhưng cho họ tu cái gì mà họ ăn cái đó. Rồi tôi mới xuống ông Tư, ông Tư mới giảng một tràng về luân hồi cho tôi. Tôi mới thấy thế ra ngài đang làm việc cho ngài không có ăn uống gì hết. Thì tôi mới bắt đầu, tôi ít nói chuyện với ông Tư, chỉ ông Tư nói chuyện cho tôi nghe thôi, không bao giờ tôi nói. Tôi nói với ông Tư là bắt đầu bữa nay tôi ăn thịt. Ông nói bạn biết rồi đó. Vậy là bạn biết rồi, bạn khôn, bạn biết rồi. Bởi vì bây giờ tôi đã thấy được cuộc đời nó khổ quá, tôi không muốn nhầm lẫn. Thành ra bây giờ tôi thấy rõ rằng tôi phải làm việc một chút. Ông ấy, vậy thì mai mốt tôi đãi bạn ăn, coi thử bạn dám ăn không. Ở nhà ông là thường thường như là người ta cúng vịt quay đó, sắc cho tôi ăn. Tôi ăn tôi cũng làm việc như ông. Ông ấy vậy mới được, vậy mới học từ bi và thực hiện từ bi. Chứ còn đừng có tu lộn đường ở trong cái mê chấp và không có tiếng nổi kẹt. Tưởng rằng bạn ăn rau, bạn ăn cỏ, bạn thành Phật. Cái đó là trật lắc. Con trâu, con bò nó thành Phật lâu rồi, tại sao nó phải hy sinh thế xác? Ông cách nghĩa rất có lý. Thì từ đó tôi ăn, nhưng mà cái tấm ăn chay nó phải có. Luôn luôn ăn rau nhiều hơn. Quen rồi, lâu lâu ăn ít miếng. Rồi phải vô giường cầu siêu cho nó. Tới bây giờ cũng vậy. Nhưng mà đại đa số là thức ăn chay hơn. Còn ăn mặn là lâu lâu có cơ duyên là độ vậy thôi, chứ cũng làm việc mệt hơn. Mệt hơn ăn mặn.
Kính thưa Thầy, nhân dịp có Thầy thì chúng con kính nhờ Thầy giải thêm cho chúng con số mà chúng con hiện tại còn bị kẹt. Là ví dụ như chúng con ăn một con vật nào đó, rồi như Thầy dạy là chuyển nó lên trên đỉnh đầu và cho nó trở về nguyên căn của nó. Trở nguyên căn. Ví dụ như trường hợp con vật tới cái hết cái số làm con vật rồi thì nó chuyển lại làm người, thì tất nhiên cái phần mình ăn mình đổ là mình cũng đưa nó chuyển lại làm người theo cái định số của nó, mà cái sổ thiên đình, sổ địa ngục mà đã sắp xếp như vậy. Thì nó cũng trở lại cái tự do, tự tu, tự tiến của nó để phát triển theo cái quyền năng của nó và Thượng Đế đã sắp xếp cho nó. Thưa Thầy, có phải vậy không?
Nó được cái ảnh hưởng của mình. Bởi vì khi mà mình ăn nó vô rồi á, thì nó được cái ảnh hưởng của mình. Cái người tu ăn nó mừng lắm. Ai không si mê thể xác, khi chết rồi ngồi chồm hổm nhớ cái thể xác. Nhưng mà người tu ăn nó mừng. Người tu ăn nó biết niệm Phật, nó biết làm pháp luân thường chuyển, nâng đỡ cho nó có cơ hội tiến hóa. Còn người không tu không, nó đem ra nó bành trướng, ăn thua với thiên hạ, nó không có tiến được. Cho nên mình tu đây, mình nhờ mình làm pháp luân thường chuyển rồi nó mới đem lại cái từng tiến hóa. Mà khi nó làm được người rồi, nó cũng nhớ. Nó nhớ trước kia tôi cũng may mắn, ngày nay tôi mới làm được người. Rồi làm người gặp tai nạn này, tai nạn kia, nó cũng nhớ. Nhờ cái ơn trên của những vị nào tu hành độ tôi mới qua được cái tai nạn này. Hiện tại chúng ta cũng vậy, nhiều khi xảy ra cái chuyện thấy chết nhưng mà không chết. Mình cũng nghĩ đây một vị nào độ tôi. Kỳ thật có những người tu đã độ ta và ngày nay tiếp tục chiếu cho ta. Cho nên khi mà chúng ta ăn và chúng ta phải lãnh trách nhiệm độ tha thì không phải có hưởng thụ. Không phải là thích ăn này cho no nê để tôi ngủ không. Tôi ăn tôi có nhiệm vụ. Thì các bạn ăn chay cũng là làm việc đạo. Mà ăn mặn các bạn cũng làm việc đạo, độ tha.
Thưa thầy, ví dụ như một con vật đó, người ta bán mình sợ thì rất nhiều người mua để đem về ăn. Nhưng mà mình chỉ ăn một miếng nhỏ thôi, chính là một phần nhỏ của cơ thể của nó. Cho nên mình phải độ cả cái con vật.
Được chứ, bây giờ mình nếu mình có đủ khả năng về điển quang thì mình chiếu thẳng tới chỗ đó. Như bạn có cái telephone, bạn chuyển cái tới rồi. Còn người ta không biết xài, ăn rồi người ta bỏ đó. Mình có điển, mình chiếu tới đó, mình rút liền, rút tức khắc. Cũng như mấy người chết nó làm cái vòng tròn ở đằng kia, nó rút, rút liền. Cho nên khi các bạn cắt miếng thịt ra, các bạn liền dưới đất. Nó màu đỏ gì? Một chặt rồi nó đậm ha. Nó đậm lần, nó đen rồi. Cái thở với cái thanh nó đi đâu? Nó đi lên. Nó ở từng số nào, mình có điển mình chuyển tới là tới rồi. Không có xa đâu. Mà cái nguyên điển của nó vô mình thì nó cũng, khi mình làm pháp luôn nó cảm ứng. Hai cái đó mình mượn cái đó chuyển cái thì nó đồng điển nó hút một cái rồi. Không có cái gì hết. Chỉ có một điểm linh, một điểm chút xíu thôi. Như con heo, nó trả một con heo, có chút nhóm một chút à. Chứ không có nhiều, thấy nó mập thù lù chứ nó có chút à. Mình rút cái phần điển nó có chút à.
Dạ thưa thầy, như trình độ của chị Cương, như chị Tranh đây, tuy chưa có thấy được phần hồn con vật, mà tâm chị, lòng từ của chị rung động được nhiều người, được tất cả mọi người gần, được hân hạnh gần gũi chị. Thì cái trình độ của chị như vậy đó, nếu ăn con vật chị có đổ được con phần hồn con vật không?
Được chứ, chị tối chị thấy chị còn cố gắng pháp luân thường chuyển nhiều hơn, chị lại cầu siêu cho nó, chị tưởng tôi được thêm một người bạn. Và người bạn đã đồng hành với tôi. Bởi vì bề trên Đức Di Đà luôn luôn chứng, Đức Di Đà đã chứng minh rằng tất cả đều hướng về ta, ta độ liền. Thấy chỗ đó không? Khi mà nó vô được cái ảnh hưởng của chị Tranh mà chỉ niệm Phật, mà nó đồng niệm Phật thì nó được cứu. Đức Di Đà cũng nhắc kỹ cái chỗ này.
Thưa thầy, nếu mà trường hợp những người nào mà lạm dụng cái ăn uống đó, mình nghĩ là mình độ nó được, rồi mình lạm dụng nó, với trường hợp vậy thì sao?
Lạm dụng không được. Lạm dụng thì nó sanh bệnh. Nó làm dụng nơi tôi, bây giờ nơi tôi phải ăn nhậu cho đã, tôi hưởng. Cái đó là nó sanh bệnh. Mà tôi có nhiệm vụ độ tha thì tôi không có. Cho nên người tu khác, người tu người ta không có tâm trí mà lạm dụng ăn nhậu bê tha. Không có vụ đó. Người ta đã từ bỏ sự ăn nhậu bê tha. Bây giờ ta ý thức cái này là cứu độ, người ta mới làm được. Thì càng tu càng minh mẫn, mà càng tu điển càng sáng. Cái từ điển nó phát khởi, cái từ điển vị tha nó phát khởi. Chứ không phải xách bánh cho người ta là vị tha đâu. Không phải đâu. Cái trong mình này, này vạn linh trong này mình không cứu nó. Mình phải dùng từ điển vị tha. Thì cái điển mình nó tràn lan ra. Nó đúng theo cái ý nghĩa Nam Mô Di Đà Phật. Cái mặt mình càng ngày càng phát quang.
Thế thầy, con dê, con bò, như là con trâu, ba con nó đều ăn cỏ hết. Nhưng mà con... không riêng về pháp lý vô minh của chúng ta, mà tất cả những cái pháp khác, từ cái phép luyện bùa tới thần quyền này kia kia nọ, người ta lại đều nhận chuyển nhau là con trâu hay là con dê thì rất được tử và cấm không được phép ăn.
Bùa phép thì sợ lắm. Bùa phép sợ ăn thịt trâu và ăn khê, sợ lắm. Bởi vì nó phá bùa, nó phá bùa, bùa không có hiệu lực. Và nó giật nữa. Ăn thịt trâu nó giật liền. Thầy bùa mà ăn thịt trâu nên lộn nhào lên giá trường, đi lên đi xuống rồi chạy tùm lum hết á. Cấm không có được.
Tại vì cái trình độ trượt của nó quá nặng phải không chứ?
Không, nó chống lại với bùa phép. Rau má cũng vậy, rau gì, rau giáp cá cũng vậy. Nó cái tâm nó chống lại cái bùa phép. Nó làm cái bùa phép không còn hiệu lực. Nó mạnh lắm.
Thưa thầy, xin cho phép con có ý kiến thêm về vấn đề chai mặn một chút xíu, bởi vì đây là một cái vấn đề rất quan trọng trên đường tu mà rất nhiều người còn thắc mắc. Thì theo sự theo dõi tìm hiểu ở bên thầy, Thì tôi thấy rằng mức độ độ tha của thầy là tột đỉnh rồi, nhưng mà thầy rất hạn chế. Chỉ quý vị nghe rõ là thầy nói khi nào có cơ duyên phải độ thì mới độ. Còn nếu mà đem cái trược của con thú vào cơ thể, như trong những ngày hôm nay thầy làm việc rất nhiều, thì hoàn toàn không có, thầy không muốn làm việc cơ thể hơn nữa, cho nên tuyệt đối không có nấu mặn cho thầy ăn. Và như anh Phương nói đó, thì tôi tìm hiểu cái bản thể của mình đó, thì tôi thấy rằng đến khi mà anh thanh lọc được cơ thể anh đó, thì cái chữ lạm dụng đồ ăn mặn không còn có ý nghĩa nữa. Vì tới một cái mức độ nào đó, anh thấy miếng thịt anh không thèm, anh thấy con tôm anh không thèm. Nếu anh ăn vì giao tế xã hội, bạn bè, đám cưới, đám tiệc người ta đãi anh, thì anh ăn, anh phải ăn vì giao tế và anh về anh phải độ. Chứ còn nếu anh chưa thanh lọc được bản thể anh thấy miếng thịt anh còn thèm, dù cho giấu đóng lại trong tủ lạnh, anh cũng mở ra anh ăn. Thì đó là nó tiến hóa theo trình độ tu tập của mình. Cách đây mấy năm, nhiều khi tôi đút con tôi ăn, thì tôi thấy chả lụa ngon quá, thịt heo ăn ngon quá, thì tôi ăn tôi vẫn còn cảm thấy cái ngon của nó. Nhưng bây giờ thấy miếng thịt hay là thấy miếng tàu hũ cũng vậy thôi. Và khi ăn thì tôi nhai, tôi nghiệm xem cái sự thỏa thích của mình như thế nào. Thì đối với cọng rau hay là đối với miếng thịt không khác nhau. Thì tôi tự nghiệm thấy cái sự thanh lọc của mình nó có thay đổi. Thành ra vấn đề chai mặn là tùy theo trình độ tu tiến của mình. Chứ mình không thể thấy ai ăn mặn mà cho người đó là trần trược. Theo tôi thì tôi nhận xét như vậy.
Cho nên tùy duyên trở hành. Khi mà mình thích tâm rồi, mình thấy không có ai hưởng. Nó đang làm việc, máy này làm này. Nghĩ là cái máy là đúng rồi. Máy này làm này, máy này làm cái kia, máy làm cái nọ. Để cho cái cơ cấu tiến qua. Chứ không có ai hưởng, đâu có hưởng gì. Ăn ngủ ý nhất định gì, một ngày tới tối có ba cái công chuyện đó. Làm việc. Mà ông trời ông tinh vi vô cùng, không có mảy may nào lọt. Nhờ đó mà ông xử tất cả những cái tội, những cái tội ác ôn chừng nào ông có cơ giới để xử tội, tan rã tới cọng rau cũng còn xử tội để cho nó thiên hoa. Ghê gớm chưa? Cho nên sự tinh vi của ông trời chúng ta tránh không được, không thế nào tránh được. Đừng tưởng tôi ăn chay rồi tôi đắc đạo, tôi ăn chay rồi tôi không có tội. Có tội tự nhiên, xuống địa ngục có tội tự nhiên. Vì mình cái tâm chưa thức, chưa thấy trọn lành mặt trái. Chân lý là tròn, mà mình bóp méo thì làm sao mình hiểu chân lý. Cho nên khó chỗ đó. Cho nên ban đầu tôi rất tinh tấn. Đến nỗi tôi ăn cơm với nước sôi, tôi không có thèm ăn cái gì hết. Trong lúc cải tạo, nghĩa là một tuần tôi ăn 6-7 ngày ăn cơm với nước sôi. Vì sao? Rùi muối nhiều quá, không có ăn đồ ăn được. Cứ đổ nước sôi vô ăn đại. Nhưng mà nó vẫn khỏe, có gì đâu. Còn cho nên mình chúng ta nhất bất sát sanh, không có cố sát một cái gì. Tâm luôn luôn cứu độ, và ý chúng ta luôn luôn giải thoát. Thì tùy duyên trở hành, ăn được bao nhiêu, người tu không có ăn nhiều được. Cho nên tôi chỉ giới hạn cho cái thể xác 5-10 phút là hết rồi. Không có vụ 20 phút ăn bữa ăn, không có. Giới hạn bao nhiêu đó thôi. Có đói răng chịu. Tôi đi tới chỗ đó, nghiêm luật của tôi cũng dữ lắm. 5-10 phút là xong bữa ăn. Không có để lâu. Cà kê duyên ở món này món nọ không có. Mình giới hạn nó. Để cho nó dễ tu. Vì lục căn lục trần mà mình thả lỏng á, nó cũng làm trời làm đất. Nên mình phải giới hạn để mình quản lý và dẫn tiến nó tu.
Thưa thầy, trong thời gian thầy ăn cơm với nước lạnh đó, mà thầy nghĩ tới thịt quay, thịt bò, thầy có thèm không?
Không.
Là vì thầy đã thanh tịnh. Còn thí dụ như tụi con mà tu chưa có đạt mức thanh tịnh đó, mình biết rằng mình ăn chay để mình nhẹ cơ thể thì mình biết vậy thôi, mình thức vậy thôi, nhưng mà mình còn thèm, tức là mình chưa thanh tịnh.
Còn thèm là chưa, mình còn trược bám ở bên trong, trược hút trược. thì mình lo làm pháp luân nhiều cái trược nó hết. Thì ở trong có trược nó mới hút trược, nó thích ăn đó, là có trược hút trược, còn cái này không có thích.
Như vậy mình chỉ xét mình đến một cái lúc nào đó mình tự biết mình còn thèm hay không còn thèm, là như vậy là
thèm là trược đó. Còn khi mà đổ á, thì khi dọn đồ ăn lên á, thì cái này nó sáng rồi, như cái đèn pha nó rọi hết rồi. Thằng nào thằng nấy đứng xếp hàng hết rồi. Thôi bây giờ mình ăn chút này cho ấm bụng rồi, rồi cái chuyện kia tôi làm sao. Mình ở trong này mình cứ tận độ cho nó. Ăn rồi trưa mới lên ngồi giường cầu nguyện cho nó liền. Không có trưa nào tôi không thiền.
Cho nên có một hôm khi đi ăn được Hồng Ân đi ăn chung với thầy, dọn lên một mâm mặn, thì thầy nói đây nè, bà con họ hàng mình đó, hiện diện ra hết. Thì lúc đó trong lòng tôi tưởng tượng như là mình đang nuốt xác của cha mẹ dì cô mình gì đó. Lời của thầy nói, quý vị thấy, thầy thấy được, thầy nói đây nè, bà con họ hàng hiện ra hết. Thì tự quý vị suy xét.
Trên cái duyên nó đến mình mới độ, còn không có duyên không có độ. Không có duyên không có độ. Bây giờ kêu các bạn lấy dao cắt cổ con gà chắc không cắt rồi đó. Tao rồi họ giết tùm lum đó rồi, mà nó phải có duyên. Tại sao con gà này tôi đi ngang tôi để ý tôi muốn mua mà mua không được, tôi chạy mua gà kia. Sai một chút tới đó để độ. Cho nên nó kỳ diệu vô cùng, cứ tu đi. Nghiệm trong cái kinh A-di-đà này nó mở ra rồi mới thấy thế ra bà con họ hàng mình hết, không có ai. Nhưng mà cái quan trọng là phần hồn. Phần hồn mỗi phần đều bất diệt, tội nào nó hiểu lấy nó. Chứ còn cái mà mình ăn nó không có nghĩa là gì. Đất trả lại đất, nhưng mà luồng điển cái đó là quan trọng. Cho nên mình tu thanh tịnh để mình thấy luồng điển đó là của ai. Cái đó là cái cần thiết. Còn cái miếng ăn kia không nghĩa lý gì đâu. Anh nhai miếng thịt thì anh đi cầu nó cũng thành đất thôi. Còn cái điển là quan trọng. Cái phần nó đang si mê cái cục thịt đó mình phải thấy. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên những người mà tu ăn được một chút nó mừng lắm. Bởi vì ta tu về ta niệm Phật mà ta độ cho nó. Còn thằng kia tu á, rồi bắt nó đi lặt nhiều tu rồi đi chơi bời nè, rồi nhậu nè. Ở trong này nó tùm lum hết trọi á. Cái mảnh hiếp yếu đồ này kia kia nó làm nó cực nhập vô cùng mà theo dõi không bao giờ phát triển được, rồi đâm ra hoang phí rồi rớt khắp các nơi, không biết chừng nào nó mới có cơ hội tụ lại được. Cho nên khổ vô cùng. Người tu không, người tu chỉ gom tụ và đổ cho nó, trường hợp có duyên mới đổ, chứ không chúng ta cũng không cần thiết cái đó. Ăn chay nó khỏe hơn. Đó thì bây giờ bác thấy, phải thấy là cộng rau nó cũng có cái khổ của nó. Là bác phải niệm Phật cho nhiều là bác độ đó. Bác niệm Phật là bác độ cho chúng nó. Nó là thụ trảm ba đau mà tội nó nặng hơn con bò mà. Tội nặng lắm, không được hưởng gì hết á. Sanh ra là bị chặt đầu luôn luôn.
Kính thưa thầy, chúng con xin tạ ơn thầy đã mở trí chúng con. Xin mời thầy nghỉ.
Cảm ơn. Phải làm cho xong rồi để ta không có thời giờ làm việc. Nhờ bây giờ tới phiên ai tiếp tục cho hết cái chương trình đó đi. Chưa tới giờ mà còn 4 phút rồi. Cái này liệm nam là nó gom ở đây sáng ở đây rồi. Ngày mô nó chuyển ở đây rồi. A nó chuyển ở đây. Di nó chuyển. Thấy rõ ràng tôi mới ngưng chuyển. Thành ra nó chạy biểu toàn thân. Niệm cái này không phải là niệm ý a cho có giọng. Niệm cái này là phá mê phá chấp giải tà khí luôn. Một lượt một. Nào giờ nó chưa nghe lớn nghe mà.
Nghe lớn là rất
lớn. Còn gì nữa? Còn thiếu gì nữa ông Cang? Ông đòi gì tôi làm đấy. Thiếu nấu cho ông ăn rồi ha.
Cái này con nghĩ đến cái công đức của thầy Hoằng Pháp mà cái người thực hiện cái văn đó không được như ý của thầy. Thành thử ra con thấy cái đó là một cái sự họ làm giảm giá trị của thầy. Như vậy con nghĩ để con làm trở lại. Con cố gắng bằng cái sức của mình. Con nghĩ có thể làm được điều gì cho thầy, con làm đó. Nhưng mà trong cái trường hợp đó thì con chỉ mong là khi nào thầy có sức khỏe và cảm thấy thoải mái có thể làm được. Tôi có dám ép thầy. Hồi nãy thì bạn đạo người nắm áo giật người cỏ lưng đủ.
Tại không biết. Tại không biết.
Ông Minh ông thăm con ông ra ông thử không? Thưa thầy, nếu mà đi bên cạnh mà Đức Phật có thể đưa anh ta nhất là A-la-hán.
Người ta nhẹ thì kêu làm gì cũng được à, kêu tôi đi giặt áo, kêu tôi làm gì tôi làm cũng được, làm lẹ hơn mấy người vậy à, cứ thử chơi vậy à, nấu ăn cũng lẹ hơn, cái gì cũng lẹ hơn, giao cũng vậy cũng được, làm gì cũng được. Cho nên tu vô vi là cái gì cũng phải làm, đừng có nại hà cái gì hết, có thể làm cứ việc làm, bây giờ mình không có sợ chết nữa, có chết lúc nào cũng cảm ơn để việc làm. Rồi chị Thanh đâu, chương trình chị Tranh tốn rồi. Có chú này.
Tiếp theo chiều nay thì em Thanh ở Sydney, thì xin quý cô bác và anh chị có cái điều gì mà muốn hỏi để mà trong cái phần thảo luận này cho nó hào hứng đó, xin kính mời.
Để cho chương trình chị Tranh xong rồi con lên nhé. Cái nợ chị phải trả hết đi đã.
Còn
nhậu chưa? Nhậu rồi hả? Dạ. À, nhậu rồi là nói còn hăng nữa. Rồi. Nên
chị cho em hỏi chị một câu. Người ta nói tu vô vi, có nhiều người nói đề cập tới điển, còn có người nói điển đề cập tới thì ghét lắm, họ không thích nghe cái đó. Tôi sửa tâm sửa tánh thôi, chứ còn nói điển tôi không có nói tới, không đề cập tới. Như vậy thưa chị, như vậy thì người ta chỉ sửa tâm sửa tánh không thì có giải thoát được không chị?
Theo định nghĩa ngắn gọn của thầy thì tu là sửa tâm sửa tánh. Thì khi mình sửa tâm sửa tánh tới một cái trình độ mà mình không còn những cái ràng buộc của cái thường tình ở cái đời sống hàng ngày, như mình vẫn thường nói thất tình lục dục đó, thì sẽ được giải thoát nhanh. Còn về cái danh từ điển mà nói là vì nó là một danh từ rất trừu tượng mơ hồ, mà những người không thích những cái gì trừu tượng mơ hồ mà nói đến đó thì người ta không thích, vì người ta cho đó có vẻ như là dị đoan, hay là mình nói một cái gì nó xa vời với cái thực tế cho nên người ta không thích. Nếu những người chấp vào cái danh từ thì họ không thích.
Theo em biết thì có sư huynh của tôi đây nè, là anh ghét lắm, nói về điển hay ấn chứng người anh ghét lắm. Nhưng mà tôi niệm lục tự Di Đà thì trên đầu nó nhột nhột, đó là cái gì? Không phải điển. Thầy nói mình tu vô vi là tu về điển giới, thì ảnh mình ai nói mình điển anh ghét lắm. Như vậy là sao?
Theo tôi nghĩ anh đề cập đến sư huynh thì nói về điển mà anh ghét là vì ở một cái hình dung tới một cái hình thức nào đó, thí dụ như điển lên điển xuống. Mà điển thì nó phải cũng giống như là mình mở radio vậy, nó phải hợp tần số thì anh mới thích. Radio anh 3 tầng anh không thể bắt được cái tần số 4 tầng, thành ra nói tới 4 tầng thì anh không thích, chẳng hạn như vậy, không hợp. Còn những người nào mà người ta bắt được cái tần số đó, tần số điển quang đó, người ta có sự rung động và hòa cảm với cái tần số đó thì nó sẽ chan hòa, nó sẽ hòa tan vào đó, thì không còn thích hay là không thích nữa. Theo tôi nghĩ là như vậy. Còn nếu mà có thái độ ghét hay là không ghét đó thì chỉ là một trạng thái nào đó về một cái thí dụ cụ thể nào đó thôi, chứ theo tôi nghĩ là chắc cũng không ghét đâu.
Cảm ơn.
À, dạ, xin phép thầy, xin phép các anh chị. Điều này có dính tới tôi, nhưng mà tại Dũng hiểu lầm. Tôi thấy thường cái thái độ của số anh em đó là nghe nói người nào có điển rồi chạy theo bám như người đó, rồi đến đổi ngủ muốn ôm cái người đó, rồi ngồi thiền lại ngồi trước người đó, thì gây tạo nên cái sự gần như là mê tín. Thành ra không phải là ghét, nhưng mà muốn làm sao cái trình độ của mình tới đâu thì mình ráng cố gắng tới đó. Còn chạy tới bám người này để mình chia chút điển, chạy tới bám người nọ để mình được sớt chút gì đó chẳng hạn, để làm gì? Như vậy thì mình dựa vào tha lực chăng? Thì vì vậy mà tôi có khuyên số anh em, do đó có nên có sự hiểu lầm là ghét, chứ thực sự mình tu là mình tập trung cái điển là gì, là cái lòng từ của mình, mà lòng từ phát ra nhiều đó thì tức như có cái sự rung động. Thì như vậy tôi quan niệm điển là như vậy, chứ phải mình chạy mình bám người này rồi mình bám người kia bám người nọ, riết rồi cái khối vô vi biến thành một cái nhóm người mê tín. Như vậy thì người đời ta nghĩ thế nào? Do đó nếu mà bị hiểu lầm thì tôi xin chấp nhận.
Cho nên ở Việt Nam cũng có cái vụ điển điển. Cái anh đó anh có điển, mấy chị cứ tới đem lưng cọ trà sát trên mình ta. Làm gì vậy? Mà vui vui đâu có vậy vậy. Mấy anh đó có điển trà sát trên mình, lấy bàn tay lấy này trà ta tẩy áo đầy đồ. Rồi người ta thấy cái đạo gì kỳ quá vậy? Này cái đạo cọ chứ không phải đạo vui vui đó. Nó vì nó mượn điểm, nó trà điểm cho vậy đó. Cái đó là cái chuyện biến chế. Còn cái đạo người ta không tu tâm dưỡng tánh, khai minh trí, tự họ hành, tự họ đạt. Điểm của người đó thì người đó hưởng, làm sao chia sớt cho người khác được. Cho nên Đức Phật nói rằng con làm bậy Phật cũng không làm gì hết. Đi ngang nó kêu danh Phật, nhưng mà Phật cũng chỉ ngó thôi, thấy nó khóc rồi đi luôn thôi, đâu có làm gì hơn được. Mà nó đem xác và nó cọ vô xác nó để làm gì? Cho nên cái đó kêu bằng loạn rồi đó. Loạn rồi tưởng là tôi dính được chút điển này, tôi quá phép thần thông được rồi. Cái đó là tự gạt lấy mình, kêu thật thà.
Dạ kính thưa thầy, con cũng xin góp ý kiến thêm với anh Phương. Và tiếp theo lời của thầy, lời minh luận của thầy là trong khối vô vi chúng ta, tôi thì không bao giờ để ý lời khen hay là lời chê của ai cả, nhưng mà hình như mình lạm dụng cái chữ điển. Mình nói với nhau người này điển cao, người kia điển thấp, hay là có điển hay là điển rút, thì mình nên dùng cái danh từ điển đó nó vào một trường hợp đứng đắn một chút và trong khuôn khổ một chút. Vì bạn mình đang tu tiến không biết có điển chưa, mà mình nói ra người ta không hiểu rõ, người ta sẽ nghĩ lầm về cái trình độ của người này hay là người khác. Thì mình nên suy nghĩ lại một chút về vấn đề nói chuyện với nhau trong cái việc người dùng điển.
Cho nên người tu vô vi có điển, lúc nào nói chuyện nó cũng thanh thoát. Du lịch là để anh em nào tu khá nói mọi người cảm phục và quán thông được đối phương và dẫn giải cho đối phương tiến qua, thì người đó được đi thăm các thiên đường khác. Và số tiền đó do cái quỹ đó anh em đại thọ. Tiền đó tiền không phải là bắt buộc bao nhiêu, nhưng mà tùy thích. Cứ để năm này tới năm kia, ít năm mình có số tiền mình gỡ ban mình. Ví dụ đi Pháp đi đâu để nói Pháp cho người khác nghe. Vì người đó đã thuyết phục tất cả mọi người, và người đó đã dùng thanh điển để hóa giải những cái tâm tư phiền muộn tối tâm của bạn đạo. Cho nên người đó là một người hữu ích, đại diện cho không chúng ta đi độ chỗ khác, khi mà thực hiện chương trình cứu khổ ban vui. Cho cái điển là không có thể ăn cắp được, không cách gì ăn cắp được. Lời trong kinh nói, lời tôi nói, nhiều người ăn cắp nói lại cũng không có đúng. Chính họ thực hiện được trình độ tương đồng thì họ nói giống như tôi. Đó. Cho nên các bạn cũng vậy, đừng có lo là tôi không có điển. Tôi lo là tôi không tu. Tôi tu thì tôi sẽ có điển. Điển có sẵn trong tôi, mà trượt với thanh thôi. Tôi hướng về thanh nhiều thì tôi dồi dào và tôi sáng suốt, tôi có thể cứu khổ ban vui được. Nếu mà tôi hướng về đời nhiều thì tôi tâm tối nhiều, tôi làm sao cứu khổ ban vui. Cho nên cái chương trình tu này tâm thực hành, cho nên đừng có nói biến cái điển thành cái sự mê tín, rồi đâm ra muốn lợi dụng cái điển, cái đó là làm chuyện mất công và không cần thiết mà thôi. Có ai muốn tiếp tục hỏi chị Tâm lên đây?
Thưa chị Tâm, thì tôi nghe một số anh em tu bên pháp lý vô vi á, họ có kể những cái trường hợp họ thấy này thấy kia, thì tôi có cái thắc mắc đó, là làm sao mình phân biệt được khi họ thấy như vậy là chiêm bao do tưởng tượng hay là do họ xuất hồn hay do họ xuất vía.
Thấy này thấy kia là thấy cái gì anh?
Ví dụ có thể là họ thấy thầy chẳng hạn, nhưng mà nếu mà so như ở ngoài đời chẳng hạn, ví dụ tôi thương cô nào chẳng hạn, cũng có thể tối giờ tôi nằm mơ, thì ví dụ như đối với ông thầy, nhiều khi tôi mến ổng hay là một số người nào đó, họ có cái cảm tình thương ông thầy quá, tối họ giờ họ nằm, cũng có thể là nằm mơ, hay là do cái đó, cũng có thể là họ xuất vía, cũng có thể họ xuất hồn, họ gặp ông thầy. Thành ra tôi cũng nghe nhiều người nói chuyện gặp thầy hay gặp này gặp kia, thì làm sao mình phân biết, mình phân biệt được.
À, nếu nói lấy kinh nghiệm bản thân để phân biệt xuất hồn xuất vía thì tôi không có kinh nghiệm bản thân đó, thành ra tôi không thể giải thích cho anh biết được. Nhưng mà nhiều bạn đạo nói là xuất hồn thế này thì trạng thái như thế này, xuất vía thì trạng thái như thế kia. Nhưng mà thầy có giải thích cho nhiều người thì nói rằng mỗi một người một trạng thái khác nhau. Thành ra nếu mà muốn, trong bạn đạo chúng ta nếu mà muốn có một cái thí dụ điển hình về xuất vía là như thế nào và xuất hồn là như thế nào, thì xin thầy cho một cái thí dụ điển hình. Bởi vì tụi con cũng được thầy nói là mỗi một trạng, một cơ thể, mỗi một người, một trạng thái khác nhau. Nhưng mà nếu có thể xin thầy cho biết để anh em chúng con có một cái khái niệm khi nào biết mình xuất vía và khi nào biết mình xuất hồn.
Xuất vía đại đa số nằm chim bào. Khi chúng nằm, chúng ta nằm xuống á, thì cái luồng điện nó đi xuống này, thấy biển, thấy sông, thấy cảnh nằm đó. Rồi trong này mình thích chùa chiền thì thấy nó thể hiện chùa chiền. Thấy nhiều người lắm mà không có biết mặt người nào, anh nằm xuống. Cho người ta ngồi, khi người ta xuất ra là tỉnh táo như ban ngày, đi rõ ràng, từ bước đi, từ nơi đến, từ chỗ nói chuyện. Thành ra nó đòi hỏi cái công phu nhiều của mỗi cá nhân để xuất hồn, là trở về quê xưa chốn cũ. Mình trở về quê xưa chốn cũ mà mình đi đứng không được, cũng như nằm chim bao sao được. Thì tôi đi tới đó như vậy, và chút nữa tôi đi lại cũng như vậy, chút nữa tôi đi lại cũng như vậy, không có thay đổi. Cái đó mới là đi trở về quê xưa chốn cũ được. Cho nên nó phải có chứng minh rõ rệt cho những người nằm mà thấy cái đó là kêu nằm chim bao. Nằm chim bao thấy là cái phần vía mà thôi. Còn cái hồn xuất ra và đi về, phải đi lên, đi trên nóc nhà ta, đi xuống đó là nó phải có trật tự như vậy. Cho nên tôi đã nói nhiều, nhưng ông Tư đã thuật ra trong cái cuốn xuất hồn này để các bạn đừng có sai lầm, đi rõ rệt như ban ngày.
Thưa thầy, khi mà mình xuất ra mà mình không thấy, mình không thấy xác mình là người ta gọi là xuất vía, nhưng mà mình có cảm giác là mình bay, mình nghe gió thổi rồi mình biết mình bay mạnh hay là bay chậm hay là bay mau, bay tới một cái trình độ nào đó rồi mình trở lại, mình thấy mình bay xuyên qua tường nhưng mà không thấy được xác. Thì nếu mà dù một trạng thái xuất ra ở chân, ở bụng hay là ở đâu mà không thấy được xác mình vẫn là xuất vía không thầy?
Xuất vía chứ không có phải xuất hồn. Xuất hồn phải rõ rệt, ra vô phải rõ rệt.
Và cụ thể hơn nữa thì xuất vía thì mình biết cái sức cản của không khí ở ngoài trời, mình có cảm tưởng như vậy. Còn xuất hồn thì rất là thanh nhẹ, mình không có cảm giác gì hết, chỉ
còn
thấy
mình
cái
đi
xác.
Trên mây không à, không có đi cõi thế gian, bước ra là có đám mây rồi, từ đó là nó bay đi cho chúng ta cái ý muốn đi đâu là nó bay đi đó. Mà chúng ta đi lên cao, lên bồng lai tiên cảnh, trở hạt là con hạt của trong mình chứ không phải bên ngoài. Nó biến thể ra mình cỡ thì mình đi thôi, chỉ cái ý mình đi thôi. À, tới đó leo cây, hai cái trái cây xuống ăn ngon ngọt, thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mà muốn bỏ trong túi để đem về thế gian, đưa cho ta coi là có bằng chứng. Nhưng mà về tới thì thấy cái tay để vậy thôi, mà không có cái trái gì hết. Nhưng mà mùi thơm vẫn còn, mùi thơm vẫn còn rõ rệt như vậy, thơm ngon vô cùng. Rồi ra chợ tìm mấy trái cây không có cái mùi nào mà bằng cái mùi đó.
Để phân biệt cho rõ là luôn luôn khi xuất hồn mình mà mình trở về bản thể là mình nhìn thấy mình trước rồi mình mới vào.
Chứ sao? Nên còn những người mà có nhiệm vụ làm việc á, nó ít có ở trong thể xác, không có trở lại con tim. Con nơi ở bên trên. Con về thì bây giờ lúc đó khả năng rồi, cái vía trao thì cái vía làm việc đủ rồi. Chừng nào mà thiếu sót thì ở bên trên chiếu xuống một chút thì ở dưới này nó làm việc đầy đủ. Trường hợp bất trắc nghiêm nghị nó mới gian lầm. Lúc đó là rung động tất cả. Những người ngồi đối diện với nó thấy trạng thái thay đổi bất ngờ và rung động tâm hồn hết. Đó là lúc cái phần hồn, chân hồn trở về nghiêm nghị trong một lời giáo huấn nào đó, làm mọi người cảm động.
Câu hỏi thứ hai, thưa chị, thì vừa đây có tin từ Việt Nam ra là hiện tượng Đức Kim Thân biến hồn và vía đi về trời, thì theo chị cái chuyện đó chị thấy có hợp lý hay không? Bởi vì theo cái thiện cận của tôi đó, thì tôi thấy mình phải tu để mình thanh lọc bản thể, tức là cái phần hồn mình phải thanh nhẹ lắm mới về được cõi trên. Chứ còn nếu mà lấy thân xác, một cái thân xác ngũ hành, mà tôi nghĩ không thể nào một thân xác ngũ hành có thể nào về đến cõi Đại La được, thì cái trình độ tôi nó còn giới hạn nhiều. Vậy cũng nhờ chị giải tỏa giùm.
Theo tôi hiểu thì có lẽ là Đức Kim Thân đi quy ẩn ở đâu đó mà không để cho ai thấy hết. Rồi người ta nói rằng hồn với xác của Đức Kim Thân đều đi về trời. Đó là theo sự hiểu biết giới hạn của tôi thôi. Còn cái việc mà hồn và xác có thể đi được cùng một lúc về trời hay không thì xin nhờ thầy.
Cho nên lúc tôi còn sống ở Việt Nam, tôi cùng đi với Kim Thân. Kim Thân cũng dùng cái thần lực của chư tiên để che mắt mọi người. Bởi hồi nào giờ tôi không có đi chơi với con gái, nhưng mà Kim Thân rủ tôi đi với ngài, đi bằng Honda. Tôi nói khó đi lắm, bản đạo nó xê xác, bởi vì hồi nào giờ tôi đâu có đi với con gái ở ngoài đường. Nhưng mà ý nói là tao che mắt tụi nó, tôi cũng thử coi coi sao. Đi ngang một số bạn đạo mà không ai thấy. Cho nên ngài mới nói, mày thấy chưa, mấy thằng đó nó đâu có biết thấy không? Tao con gái ngồi với mày đây nè, tại sao nó không tới xê xác? Tao nói che mắt là che mắt. Cho nên cái kỳ ở Khổng Thánh Miếu đó, ngài cho tự do lên tham gia. Và ngài nói rằng việc của cha làm, cha trách nhiệm. Các con cứ yên tâm ngồi đó, cha sẽ che mắt công an. Thì sự thật, bữa đó làm xong, chúng tôi ăn uống giỡn cợt tới tối mới về.